Tiếng nói đa nguyên.
Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
Vâng, chào anh.
Thưa tiến sĩ, mới đây ở trên mạng có phát đi một cái băng phỏng vấn ông bác sĩ gọi là coi chăm sóc sức khỏe các tù nhân tại trại giam số 6, nói rằng là tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đối xử rất là tử tế, được ở một cái phòng rộng rất là mênh mông, sức khỏe rất là bình thường, ăn uống rất là tốt, không có chuyện tuyệt thực. Hôm nay báo Công an Nhân dân lại có một bài của ông gọi là Vũ Đại Phong, nói rằng là đây chỉ là một màn kịch. Ông Nguyễn Văn Hải mới được phát thuốc đầy đủ hôm 25 tháng 7, đó là trên ảnh, rồi lại được đang cởi trần, đang nhận khẩu phần ăn chiều hôm qua 29 tháng 7. Tiến sĩ Nguyễn Quang bình luận thế nào về việc này?
Tôi nghĩ rằng ít ra là có một cái thông tin gì đó về anh Điếu Cày, và như thế thì có thể là vài hôm nữa họ còn có nhiều thông tin nữa, họ còn có thể có cả băng video phát trên VTV nữa, và ít ra là phản ứng như thế để cho người dân có thể được cái thông tin gì đó về anh Văn Hải, thì là một điều tôi cho là không phải là dở. Nhưng cái dở nhất ở đây ấy, là lẽ ra những thông tin đúng nếu là như thế, đây tôi chưa nói đến chuyện là thông tin thực hư thế nào, thì tại sao người ta không đưa những thông tin như vậy, tại sao người ta né tránh, tại sao mà ở tại Nghệ An gia đình chị Tân đến viện kiểm soát thì tất cả viện kiểm soát, nhân viên của viện kiểm soát từ lãnh đạo cho đến nhân viên đều tìm cách bỏ tránh. Tại sao ở Tổng cục 8 của Bộ Công an họ chắc là phải biết thông tin như thế, thì tại sao họ không trả lời ngay cho bà Tân và Thảo Dũng mấy ngày, từ hôm thứ 6 rồi đến hôm thứ 2 vừa, tức là ngày hôm qua, không ai trả lời gì cả. Thế thì tôi chỉ muốn hỏi rằng những người đấy người ta suy nghĩ kiểu gì? Chắc là như vậy là gì, là ông Vũ Đại Phong này cũng phải đi, ông ấy cũng phải đi hỏi lại mấy cái ông đại tá, rồi viện trưởng viện kiểm soát, rồi nhân viên viện kiểm soát ở trong Nghệ An cũng như là ở tại chính bộ của họ xem là thế nào. Chưa bàn, như tôi nói, chưa bàn đến tính thực hay là tính giả mạo của cái thông tin ở cái trên báo Công an Nhân dân này, mà mình chỉ nói đến là cái cung cách ứng xử thôi. Thì tôi thấy là cái cung cách ứng xử là không thể chấp nhận được. Ở một cái nước đường hoàng, nếu một cái cơ quan gọi là thực sự là hoạt động ăn lương của nhà nước, tức là ăn tiền của dân để sống, để hoạt động và để cung cấp thông tin, thì lẽ ra họ phải hành xử một cách khác để cho người dân có thông tin một cách đầy đủ, chứ không phải là một cách mở như thế này. Trong cái bài báo này thì họ cũng nói lại cái ông bác sĩ, ông nói ở trên mạng ấy, chưa rõ là danh tính ông là như thế nào. Ở cái bài này có nhắc lại một ông nói rằng cùng phòng với ông Hải, nói rằng như vậy là ông ấy ăn rất là bình thường, cùng buồng giam với ông Hải, là chú Hải có dùng cơm với tôi, ngoài ra chú còn có đồ ăn của gia đình, của trại. Thế thì cái ông bác sĩ hôm trước nói không dám công nhận rằng ông Hải bị biệt giam, mà là bị giam, bị tách bóc. Bây giờ thì lại có một chú bảo rằng là cùng phòng với ông ấy. Thế thì thông tin này nó hơi lạ. Hay là ông Hải đã không bị biệt giam nữa, mà đã có tất cả những cái như thế, là những thông tin mà gia đình và tất nhiên là đều mong biết. Rất là hay là cái câu cuối cùng của cái bài báo này, nó viết là thiết nghĩ Nguyễn Văn Hải cũng nên lấy chuyện của Cù Huy và Vũ làm bài học mà sớm ăn uống công khai trở lại. Tôi chỉ bình rằng thiết nghĩ là Bộ Công an, báo Công an Nhân dân lấy ra một cái bài học để mà công khai tất cả thông tin trở lại, chứ đừng và để công khai những thông tin ấy. Nếu họ không công khai thì những công dân bình thường hoặc là các tổ chức xã hội khác có quyền đòi họ phải đưa những thông tin ấy, và thậm chí có quyền đòi đến thăm ông Hải để xác minh là thông tin họ nói có chính xác hay không. Đấy là một vài cái nhận xét riêng của tôi với cái chuyện này. Tôi chưa nói cái thông tin mà cái bài báo này nêu ra là xác thực đến thế nào hay là thông tin không xác thực, mà chỉ nói những cung cách đưa thông tin, bởi vì cái mấu chốt nhất ở đây vẫn là phải có thông tin xác thực.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, khi mà tiếp xúc với đại thân nhân của Dr. Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là bà Dương Thị Tân và con trai của ông Nguyễn Văn Hải là anh Nguyễn Chí Dũng, thì giám thị trại giam số 6 nói rằng chơi chữ như thế này: ông Nguyễn Văn Hải không ăn cơm của trại nhưng mà vẫn ăn các thức ăn mà gia đình gửi vào, như là mì tôm Hảo Hảo rồi là cà phê nọ kia. Thì chính bà Dương Thị Tân bà đã bác bỏ là tôi chưa bao giờ gửi vào cho ông Hải mì tôm Hảo Hảo cả, tại vì ông Hải bảo nó mốc nguy hiểm ăn không được, mà họ trại giam họ xé ra họ kiểm tra là nó rồi là chuột nhất nó ăn vào mất vệ sinh không ăn được. Thế rồi đến hôm nay thì lại thấy rằng nhà báo Vũ Đại Phong lại nói rằng là ông Hải vẫn tiếp tục vẫn ăn uống bình thường các suất ăn của trại giam, nên không hiểu là thông tin như thế này thì lung tung vậy, thưa tiến sĩ.
Chính thế cho nên là người dân bây giờ không thể tin được những cái thông tin của báo như là báo Công an Nhân đưa ra, và họ phải lấy cái chuyện đấy làm bài học để họ tự sửa họ và cung cấp thông tin một cách đường hoàng, dần dần lấy lại được cái sự tin cậy của bạn đọc. Bởi vì những thông tin như thế này chỉ làm cho người ta gọi là ghét bỏ một cái lực lượng rất là cần thiết, một cái lực lượng xã hội nào cũng phải bỏ tiền ra nuôi. Đấy là lực lượng.
Tôi nghĩ có một cái việc làm rất đơn giản thế này thôi. Tức là bây giờ người ta nói rằng là ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực đến hôm nay đã tới sang ngày thứ 38 rồi. Gia đình người ta rất lo ngại có tuyệt thực như thế nào trong tù hay không, thì bây giờ cho con, cho người thân người ta vào thăm trực tiếp trông thấy ông Nguyễn Văn Hải thực sự. Việc gì ta phải mất thời gian lại để cho một ông gọi là Vũ Đại Phong mất thời gian đi từ Hà Nội vào đến cái trại giam số 6 để đi tìm hiểu rồi viết một cái bài báo mà lại thêm nghi ngờ thêm cái là cách hành xử mà thiếu trung thực của Bộ Công an, cái lúng túng như vậy, thưa tiến sĩ.
Hoàn toàn đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng gia đình người thân hoàn toàn có quyền được thăm, luật của Việt Nam quy định như thế, và họ phải rất điều rất đáng tiếc là chính cơ quan gọi là bảo vệ pháp luật là cơ quan mà vi phạm pháp luật nhiều nhất. Bây giờ chưa nói đến chuyện cái luật đấy có đúng hay không, bây giờ những cái luật hiện hành hãy chính các cơ quan nhà nước, tôi nói thí dụ trong điều cụ thể này là trại giam, những người gọi là gì là làm việc ở trại giam phải thực hiện đúng những quy định của pháp luật. Và như thế cháu Dũng hoặc là chị Tân đến thăm, yêu cầu đến thăm là phải được thăm và đủ thời gian để gia đình có thể tìm hiểu, có thể hỏi chuyện một cách rất là kỹ lưỡng về sức khỏe của ông Hải. Và không thể có một cái chuyện là gia đình nói chuyện mà đến 5-6 người ở đấy là chặn họng người ta lại. Đấy là những sự vi phạm pháp luật không thể được. Tôi còn có một cái kiến nghị nữa là để cho thật là trung thực hơn, không phải là trung thực hơn mà là khách quan hơn, thì có những tổ chức độc lập cũng có quyền làm những cái chuyện đó để xác minh thông tin, vào thăm tù nhân xác minh thông tin như thế nào, và cái đó thông tin đấy được thông tin rộng rãi cho dư luận được biết. Nếu mà có một cái tổ chức như thế thì sẽ lợi cho chính quyền ở một cái chỗ là chính quyền sẽ đỡ phải lo cái chuyện kiểm tra giám sát về việc những nhân viên của mình có hoạt động đúng hay không. Bởi vì cái tổ chức độc lập này họ sẽ phanh phui ra nếu có những sự vi phạm pháp luật từ phía các cấp dưới. Như thế là có lợi cho Bộ Công an, lợi cho chính phủ Việt Nam, lợi cho rất là nhiều. Và cũng có lợi cho gia đình của những người bị giam là họ có thể nhờ cái sự giúp đỡ. Và dư luận người dân có thể tin vào, tức là Đây là một cái tổ chức không bị ảnh hưởng bởi tình cảm của gia đình, không phải bị những cái này cái kia nó ảnh hưởng. Và đối với những cái tổ chức như thế thì kiểu cái bài báo như là của ông Phong này là ông sẽ không thể mà vu cáo họ có cái động cơ gì đấy để mà vẽ hay là để dựng trò này trò kia. Tôi nghĩ là với những cái cơ chế như thế mà nếu mà chính quyền này vẫn không chấp nhận thì có lẽ là đằng sau của nó có cái gì đấy rất là mờ ám. Và tôi nghĩ rằng với cái việc bưng bít thông tin, với cái việc né tránh người thân của gia đình ông Hải này trong thời gian vừa, chắc chắn đằng sau có những vấn đề gì hết sức là bức xúc mà những mọi người phải tìm cách tìm hiểu dần dần.
Tù nhân lương tâm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ vì báo ra ngoài tin là tù nhân lương tâm điếu cày với Văn Hải tuyệt thực, lập tức bị bịt mồm và đưa ngay vào trại, rồi sau đó số phận ông hiện nay ra sao không ai biết. Trần Minh Nhật từ trại giam Nghi Nghệ An cũng tuyệt thực, sau khi được hứa hẹn là sẽ cải thiện chế độ lao tù thì bị đưa chuyển trại đến Thái Nguyên. Và đến ngày hôm qua thì tin tức cho biết tại trại giam Thái Nguyên, bốn thanh niên công giáo trong đó có Trần Minh Nhật lại tiếp tục tuyệt thực 2 ngày rồi. Tiến sĩ bình luận sao về cái chế độ ở nhà tù thế nào mà tù nhân liên tục tuyệt thực như vậy? Phải chăng đây là một sự ngược đãi tàn bạo mà nhà tù đã dành cho họ?
Tôi nghĩ rằng điều đấy là chắc chắn, nhưng mà để làm, để xác minh tất cả những cái chuyện đấy, để cho chính quyền cũng phải làm đúng và không ai có thể lợi dụng được, thì tôi nghĩ cái việc mà tìm ra những cái giải pháp, những cái cơ chế, và tôi thực sự nghĩ rằng giáo hội công giáo, gia đình và các nhân sĩ phải lên tiếng, và thậm chí nhờ luật sư thành lập ra một cái tổ chức như vậy, một cái tổ chức để bảo vệ quyền của những người bị giam cầm như thế. Bởi vì chuyện này là cái chuyện mà đã có từ rất rất lâu rồi. Nếu mà chúng ta đọc truyền kể năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tuấn và rất là nhiều những cái chuyện kể của những người mà đã bị giam cầm từ thời xa xưa cho đến những cái chuyện mà được các gia đình thông báo gần đây, chúng tôi thì ít ra tôi thấy nó là một cách hành xử rất là nhất quán từ nhiều chục năm nay của một cái chế độ lao tù dùng cái đó để làm nhục nhân phẩm con người, và đấy là một điều không thể chấp nhận.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Nga, xin chúc ông mạnh khỏe và chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc trò chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn ông nhiều ạ.